ังฆาคาตุยาพระอรหันต์เตมิสัมโพธัสสะโอถึงธรรมทั้งดีเดียวฝ่าบาเทียงวางเทียงนางเต้าโง่าเกียงเกียงวังดังทอจีเรียงยายยืนไล่จนทับเงี่ยที่พระโบธาเดือดีดังโบธาหัวเป็นพิวัตรเป็นพิสุโกเป็นเดือดีจิตตกโอบะsố 450. Khi chưa xuất gia, ngài là một tiểu quốc vương hết bàn với một tiểu quốc vương lân bàn cùng hành thực hiện lợi ích chúng sanh. Nhưng đa số dân chúng của hai nước tạo thủ ác, hai vị quốc vương bà kể rằng lập phương tiện, rằng cũng lập phương cách. Một vị phát nguyện chống thành Phật đạo để độ chúng không một ai. Một vị phát nguyện nếu không hóa độ trước những kẻ tội khổ, làm họ được an lạc tới đắc Bồ Đề, vì bản thân chỉ muốn thành Phật. Người nói, định tại đại vương Bồ Tát, vị quốc vương nguyện sớm thành Phật là nhất thế trí thành tựu Như Lai, còn vị quốc vương nguyện vĩnh độ tội khổ chúng sanh mà chưa muốn thành Phật là Địa Tạng Bồ Tát. Ok, 453, kinh nói là bạn, đồng chí, hòa chí, đồng chí, hòa chí, đồng chí là hòa chí, chí nguyện hòa hợp với nhau, họ giúp đỡ nhau trong việc tu hành, kích thích lẫn nhau trong việc tu hành. Những người thập thiện, thập thiện vượt qua lời tiên cái thập thiện khác, muốn sanh vào cái cõi trời thì tu cái pháp thập thiện, cái kinh sư Phật các cùng kinh các là tốt, hung là hung dữ. Kinh cái kinh là nói về cái sự tốt của sống, tốt của sống xảy ra cho mình. Khi mà làm ác mình tạo cái hận thù, ngược lại mình làm tốt mình làm việc thiện thì mình tạo ra bạn. An thần đắc đạo có nghĩa là khi tinh thần mình nó an lạc thì mình sẽ đắc được đạo. Giai toàn thiện sinh có nghĩa là khi mình thấy cái chuyện mình theo cái chuyện tốt thì làm điều tốt, thì những cái chuyện làm chuyện tạm điều thiện thì những cái chuyện, điều tốt xảy ra với mình. Này là cái kinh nó nói là nếu như mình làm thiện theo cái tốt đó, làm theo người tốt thì tự nhiên mình được cái tốt. Cái này là cái chuyện mà tốt đó, xấu nó xảy ra cho cuộc đời mình đó, do từ mình làm chứ không phải từ thần hay là quỷ thần nó cho mình. Đó là cái luật nhân quả. Và nếu như mà cứ tin tưởng mà làm chuyện tốt đó, thì tạo cái phước đức phước báo cho mình thì sau này không có gì mà lo trong tương lai. Cái độ người ta có hai phương pháp, độ mình trước xong độ người ta. Cái phương pháp khác là độ người ta trước xong mới độ mình. Đừng hiểu lầm cái này. Cái phương pháp, hai phương pháp nó khác nhau tại cái trình độ mọi người nó khác nhau. Người thường á, người thông thường như mình á thì phải độ mình trước mình mới độ người ta được. Khi mà tu trong thời gian lâu rồi mình tới trình độ nào đó tu rồi á, tới trình độ nào đó rồi á, mình phải đổi phương pháp, lúc mà có trình độ rồi mình phải cứu người ta, mình mới trước khi mình cứu mình vậy mới đắc đạo được. Phải thắc mắc nhiều. Có một cái song song với cuộc đời của mình, giống như dạy con cái trong nhà mình, đừng có nghĩ rằng á mình phải dạy mình trước. Xong mình có trí huệ rồi á, mình mới đủ sức dạy nữa. Còn mình cứ nghĩ là mình phải dạy nó là tại vì mình thiệt ra khi mà mình chưa mở trí huệ mình ra, mình chỉ dạy cái vô minh mình thôi. Ai đồng ý không? Đừng có nghĩ mình có thể dạy con được, mình chưa dạy, mình chưa đủ sáng suốt mình dạy con, mình dạy nó bậy không? Không thấy ví dụ không? Không thấy ví dụ không? Cái này cái ví dụ đó nó hơi khó nuốt đấy nghe. Có một vài người nuốt không nổi cái này không? Đừng nói trước á, là cái ví dụ này nó hơi khó nghe, nó hơi sốc tai đi đó. Ok, người ta không muốn nghe cái này đâu nghe, không nghe được 10 phút trở lại chúng ta thấy. hỏi nhiều quá khó trả lời, sao tôi trả lời được? Từ hỏi từ từ à, cái này là cái email tôi gửi tôi à, cách à, có về cái chuyện thằng con nít mà nó tới đó, nó dọa cái đứa nít này nó tới chùa à, nó tạo phiền não cho tất cả mọi người. So cái email nó nói này, nó là nói gửi tôi nói là con của người này á, là gửi một ngày gửi tới daycare, gửi cho người ta quay trong ngày á, thì lần đầu tiên mà cách đây hai tháng thì thằng nhóc đó với con của người giữ con nít đó bắt đầu lần đầu tiên mà chơi được với nhau. Thường tụi nó nhỏ thì nó chỉ quấn lộn nhau thôi. Cái nó thằng nhóc này cũng lần đầu tiên mà nó tới cái người gia đình của người chị chồng ấy. Có đứa con nít à, có đứa con gái lớn à, cách nhau 2 tuổi. Lúc trước có đứa con gái này, con nhóc này nó gặp thằng này á là nó khóc xong nó chạy. Thấy nó là khóc xong chạy ngay lập tức. Biết tại sao? Cái này không phải vì đứa con nít. Chứ nội ai không? Nội cha. Chứ muốn đánh nít. Một lần dạy nó đánh. Chuyện này xảy ra thông thường lắm. Người cha khi mà nghĩ là mình cần dạy con, hay là người mẹ cần dạy con, nó đánh. Tao nói đánh cho khi nào mày nghe, tao đánh cho mày sợ, mày nghe. Ok? Đến cái xã hội Việt Nam, như Á Đông, chuyện thông thường. Hồi trẻ, ông già tôi mà nói lời dạy không nghe, nó cũng tức ra, ông chặt cái cây, đánh, chuyện này nó gãy. Chuyện thường mình gọi là giáo dục, mình gọi là dạy con. Thì ra mình chỉ dạy cái giận của mình. Cái thằng con nó học là cách giận, khi mình giận mình cứ khuyên, mình cứ truyền diễn tả cái giận mình một cách đó. Đứa con nít nó học cái đó mới dễ sợ. Thằng tôi lúc trước người nhỏ tôi nóng như sợ, giận tôi lắm. Thành ra khi mình đánh đứa con nít như vậy, đứa con nít đó, nó đau chỉ biết nó sợ thôi, nó sợ đau thôi. Xong nó giận mình, nó hận mình, nó nói là tại sao hành hạ nó như vậy. Nó hận đó, nó đem hận nó trả người khác. Nó đi gặp đứa nào nó cũng kiếm chuyện người ta ấy. Nó cũng hù người ta ấy. Thành nó gặp ai nữa. Người ta không sợ đấy. Mình chỉ dạy cái giận của mình dễ sợ như vậy. Trước giờ cái giáo dục mình là như vậy, quý vị có biết không? Cái đời tôi là bị như vậy. Tôi dạy con tôi sẽ đã như vậy. Giờ mới được đánh nó. Nó chỉ nhớ là bị đánh thôi. Nó nhớ nó hận là mình đang giận nó, mình đánh nó thôi. Nó đâu biết, nó đâu có nhớ là mình dạy nó gì đâu. Nó đâu cần biết mình dạy. Nó chỉ thấy đau thôi. Thấy đau, nó sợ đau. Nó sợ bị la. Nó khiếp. Nó không học gì đâu. Nó chỉ sợ cái sợ thôi. Còn nó hận mình. Dễ sợ. Nó đánh con. Thằng con nó còn nhớ cái hận. Thằng nó đâu cần đi hận người khác, quên tội người khác. Những cái nước mà nhược tiểu thường bị cái hoàn cảnh ấy. Mình dạy con bậy, mình dạy con. Cái xứ này mấy xứ văn minh thằng nói chuyện nó chịu đại của mình. Không phải gì thông minh gì đâu, tại người ta chỉ là sợ bị kiện là nó không như thế ra. Người ta có trí hệ trong để ý nhất không có được cái diễn tả một cách cái tình cảm một cách vũ phu như vậy. Chuyện tốt. Mấy tuần này tôi giỡn, tôi đùa với nó.
Experiment.
Thằng con nít nó tới á, là chỉ xảy ra, cứ nó xấu trước mặt cái gì. Cứ chọc quê trước mặt cái gì. Tôi đâu có chọc quê nó. Cứ chỉ chọc quê trước mặt cái gì thôi. Ok, cái trước mặt cha mẹ nó thôi. Cái đứa con nít nó dễ sợ lắm. Tôi chỉ nói xấu nó thôi. chú chỉ chọc quê nó thôi, chỉ nói em nói xấu trước mặt mọi người thôi, chú nói nó nói xấu nó ở ngoài thì mình nói mà tôi chỉ cái tâm tôi đối với nó là không có gì tốt hết, đến khi nó biết chỉ có nó hay là ngồi đó chọc nó một cái thôi, tôi không thích thầy, tới gần nó tôi không thích thầy, không biết chứng minh cho trước mặt cái gì đấy đó. Tôi nghĩ xấu nó một cái là bên kia nó không thích tôi ngay lập tức, mình chỉ nghĩ xấu nó thôi, nó xấu nó thôi, bên kia nó không thích mình, nó nhận nó cái lọ này cái lọ trọc này không tốt chút nào, không biết nó nhảy như vậy. Ngày nay nó đâu có ghét tôi đâu, chưa ghét, cái này chưa ghét. Còn phàm phu á là phải mở cho về mình trước mới nghĩ chuyện giúp người ta được, rồi khi mình có trí huệ rồi á mình phải giúp người ta rồi mình mới mở trí huệ mình được, thành trình độ nó khác nhau. Cái quan trọng là câu hỏi là khi bây giờ mình con nó nít là lớn rồi mà mình bây giờ chưa còn trí huệ sao mình giúp nó được. Vấn đề là trước sau vấn đề là mình phải chú trọng, mình phải né, đừng cho từ nó mấy cái bậy của mình, mấy cái xấu của mình. Cái đó là đầu tiên. Nếu như có hiệu quả như vậy là tốt.
Có
quyền bơm, quyền quấn khi nào mình không giận. Mình có thể quấn nó được khi mình không giận. Còn mình đang giận mình quấn nó không được là hư đó. Có quyền quấn nhá. Như cái phải quấn đó nhá. Thì mặc dù mình chưa đủ trí tuệ mình có thể nói được, dạy nó được là cái nguyện vọng là gì, mình muốn đi cái hướng nào, mình muốn đi cái phía nào đó. Mặc dù ngày hôm nay mình chưa đó tới được, có thể có lâu mình tới được, như được mình cái hướng mình muốn đi là như vậy, cái lý tưởng mình là như vậy, mình dạy nó được cái đó chứ. Ok, mình phải thành thật của nó là thiệt, mình bây giờ mình chưa hoàn thành được cái này, thì cái đó là cái đáng đã đạt tới, mình dạy nó được. Nếu mình làm được như vậy là mình giúp tụi nó mở bất kỳ thì giờ. Và thắc mắc gì nữa không? Bỏ trước rồi quý vị không tin thôi. Xuất gia Kinh nói là cái công đức khi mà xuất gia là cái công đức khi một người xuất gia là còn công đức còn cao hơn là núi Tu Di, sâu hơn là cái đại hải, rộng như là không trung. Và nhờ cái thiền căn mà của xuất gia nó sẽ đắc đạo. Có bốn cái loại xuất gia, bốn là xuất gia với tâm với thân, xuất gia thân mà không xuất gia tâm mà không xuất gia thân, tâm với thân đều không xuất gia nhé. Okay. Ai có loại tốt, okay. Khai nên xuất gia với tâm tốt, còn cái thân thì cái chuyện mà người tăng đoàn chuyện này thông thường lắm nha, người xuất gia rồi nhưng đều mình bị kẹt với cái nghi hệ là rất là nặng. Tại tôi đâu có bị cái đó đâu. Chapter 4, 1-4, 458. Lại nữa, trong quá khứ vô lượng A Tăng tỷ kiếp trước có Đức Phật xuất thế danh Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, ngài thọ mạng 40 kiếp. Trong thời tượng pháp có một vị La Hán đang phước độ chúng sanh nhân dịp mạo hóa. Vì La Hán ấy gặp một nữ nhân tên Quang Mục, thiết trai cũng dược. Phật xuất thế, trước khi xuất thế thì có xét ba cái việc, năm cái việc. Thì xét cái gì? cái căn cơ chứng sanh đã chín chưa, có đúng thì giờ đã tới chưa, sinh vào cái nước nào, sinh vào cái dòng họ nào, và ai sẽ là cha mẹ. Phật mà xuất thế là một cái hiện tượng rất là chính xác. Thì đúng lúc Phật mới xuất thế. Thì Phật chỉ xuất thế khi nào có đủ người chúng sanh Phật mới được cứu độ, Phật mới được. Những cái nhân duyên chính Phật mới xuất gia được, mới xuất thế được. Tại gia hàng như mà nếu như mà chúng sanh mà căn cơ mà chưa chín thì Phật không thể nào cứu được. Giống như dạy con cái vậy, đâu dạy nó được. Khi nào nó có thể tiếp nhận được cái lời dạy của mình mới dạy nó được. Còn dạy trước nó cũng vô ích thôi. A-la-hán, vô sinh, xá đặc với vô lậu, đó là nghĩa của A-la-hán. Vô sanh có nghĩa là mình người A-la-hán không còn phải luân hồi trong vòng sanh tử nữa. Ngưng cái được, có cái khả năng mà ngưng được cái sanh tử. Sát tặc là cái sát tặc có nghĩa là những cái kiến hoặc với là tư hoặc là người A-la-hán đã diệt trừ cái hoặc đó rồi, thành ra những cái hoặc đó ngoài là những cái tặc như cướp, nó cướp cái Phật tính của mình. Vẫn vô lậu. Tại vì những người A-la-hán này khi mà họ đoạn cái lậu họ rồi, thành ra họ không còn phiền não nữa. Có nghĩa là khi mình cúng dường những người A-la-hán thì họ giúp họ cái phước điền để mình có thể tạo ra những cái phước mà vô lậu. Nếu mình cúng những người thường thì cái phước mình chỉ là phước có lậu, còn mình cúng cái người mà vô lậu, cái phước mình là phước vô lậu, nó lớn hơn cái thường. Cái phước đó là phước làm mình thành đạo. Cúng dường đồ ăn, năm cái loại cúng công đức. Thứ nhất á là thí mệnh, thí sắc. Thứ ba là thí lực. Thứ tư thí an, thí điền. Cái đồ ăn á nó cho nó kéo dài cái mạng sống của mình. Thành khi mình cúng cho người ta thì mình cũng kéo dài cái mạng sống người ta luôn, mình cùng mạng sống của mình. Thí sắc là nếu như không ăn đủ thì người mình ốm, nó xấu xí lắm. Thành con người phải có một bữa ăn để mà có một tí
yên chẳng thăm mình cái sinh mệnh, cho nên yên chí của mình cho yên chẳng của mình sinh mệnh cái công đức.
Như Ngài Hương Vân vậy, cái đời Ngài ăn rất là ít,
không có nhiều cái
bữa Ngài, khi nào cũng ốm, cũng
bị sâu. Ông nói là hình tượng.
Thành cái sắc nó không được, nó không được dịu dàng, nó không được. Và cho cái lực, thẳng như mình ăn không đủ đồ ăn, thì không có sức mà nhắc những cái đồ nặng, làm việc nhiều. Thí an, cái chuyện thí an là sao, là dạng người thường người ta đi làm việc, tức là ta tới cái không sợ làm việc làm, cái chuyện việc làm đi làm việc mỗi ngày là hại sức khỏe. Mình đổi sức khỏe của mình là lấy tiền, đâu phải là miễn phí. Xong lấy cái tiền đó mua đồ ăn để mình nuôi dưỡng cúng dường, hoặc là mua thuốc để mình chữa cái bệnh của thân. Thành khi người ta cúng dường đồ ăn cho mình chẳng hạn, thì mình không có cần làm những cái việc đó. Cúng sự an ninh cho cái thân thể mình phải biết cái ơn. Người xuất gia thì biết cái ơn, phải nhớ cái ơn. Cái thí điền là gì? Thí điền là khi mình không đủ sức, không đủ 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 dinh dưỡng thì không đủ sức, thì mình có giảm người ta được. Mình cần khi mà đói quá không có hơi mà giảm rồi. Ai thắc mắc gì không? Vì đã hán ngoài câu muốn cầu nguyện gì, có một thưa từ ngày mẹ mất, con cấp phước để cứu vớt cho mẹ, không biết hiện nay xin đến chỗ nào. cái người đàn bà này đặc biệt lắm, là nói là khi mẹ chết rồi cúng dường, làm những việc thiện cúng dường để hy vọng cứu cho mẹ, và mong mỏi muốn biết được là bây giờ mẹ sinh khỏe nào. Thấy thâm thiế dễ sợ không? Khi mình cúng dường với người A-la-hán, người tàu người Pháp rõ ràng, người tàu là chuồng cúng dường với A-la-hán dễ sợ lắm. À, cúng dường người A-la-hán lời lắm, mà tại vì cúng cho người A-la-hán thì phước đức lớn dễ sợ lắm. Lớn đội mình cái phước đó, mình muốn được gì là muốn gì là được đấy. Thành ra nếu mà cái cách mà toàn nguyện của mình là chỉ cần kiếm người A-la-hán cúng dường người ta xong, xin A-la-hán cái gì cũng xong, cái gì cũng được. Muốn trừ bệnh bớt bệnh cũng hết bệnh, muốn giàu được giàu, muốn được con đẻ ra con. Tình trạng là nếu như biết biết ơn thì cái đó là cái căn bản của cái đại bi. Còn nếu mà không biết ơn thì còn tệ hơn là súc sanh. Thành theo cái văn hóa người Á Đông mình trồng cái trung thành. Cái trung thành là một cái biểu tượng của cái lòng biết ơn. Đó là cái đặc biệt của cái nền văn hóa Đông mà thường thường bên người Tây phương ta có tông mạnh lắm.
Ông nói ở cái vùng Cali này là trung thành là hình như là không còn nữa luôn.
cái kỹ nghệ mà kỹ nghệ mà mấy quay phim nữa, họ sai người thôi, họ không có cái từ trung thành, họ không có sự biết ơn, chỉ sai xong bắt chanh bỏ vào vùng này mà. Okay, next. 468. Vì La Hán thương mà nhập định quan sát, thì mẹ con Mục đọa thuốc thọ cực đại khổ. Ngài hỏi Quan Mục, này con lúc sống tạo hành nghiệp nào mà nấy phải thọ cực đại khổ trong ác thú? Quan Mục thưa, đó là tên của mẹ con, chỉ thích ăn loài cá và ba ba. Thích ăn nhất là cá và ba ba con, hoặc chiên hoặc nấu, tha hồ mà ăn, số lượng sinh mạng của chúng tính ra hơn ngàn vạn. Xin tôn giả từ mà dạy con biết làm cách nào để cứu mẹ. Người A-la-hán có thần thông. Người ta Hán có thể nhập định. Người ta nhập định bằng cách người ta chú tâm một cái, thác ý một cái nhập định. Người A La Hán phải cần nhập định, phải tác ý mới biết được, mới mở thần thông được. Còn người Ngài Bồ Tát, cái pháp người ta tu khác. Ngài Bồ Tát pháp người ta tu trong cái dùng chuyên môn, dùng trong cái đồng. Người A La Hán phải tình người ta mới có cái thần thông được. Còn người Bồ Tát, cái pháp Bồ Tát tu, người ta phải dùng những cái thần thông trong cái đồng. Thành ra người ta công phu người ta cao hơn, người ta muốn là biết là thấy, có nghĩa là cái thần thông người ta đó thấy được gì, thấy được khi thấy cái đang thọ cái đau đớn dễ sợ, cực khổ dễ sợ, có nghĩa là thấy được cái người mẹ của bà này là bị đọa vào cái ngục vô gián. Tại sao đọa vô gián? Tại vì thích ăn đồ ăn biển. Có một người đang cười. cô bây giờ ăn cái là caviar chưa? Biết caviar gì không? Không biết hả? Ôi tội nghiệp, quê mùa quá. Biết caviar gì không? Người Tây phương á, người đây á, nó thích ăn cái loại caviar, là caviar tức là trứng cá. Trứng cá mà cũng là ngon, thịt loại cá mà beluga thu cá thu mà bên nước Nga xô đó mới là ngon nhất. Cái loại đó có đó là nó bắt con cá, nó giết con cá xong nó rập cái bụng ra, xong nó mổ, nó lấy cái trứng cá ra, xong trứng nó còn tươi như vậy, nó để vào trong cái lon,
Rồi xong nó gửi đi. Để cái muối xong để nó lo. Thành lúc người ta lấy ta mua cái caviar này thì người ta mới lấy bánh mì nhỏ nhỏ. Xong rồi tôi lấy cái muỗng tôi múc cái trứng đó, ta để cho cái mì. Tức là bánh gọi là cái bánh giống như bánh grits, cái bánh mà giòn giòn mà. Bánh mì bánh rồi bánh nhỏ nhỏ. Xong ta để cái trứng, xong trứng cá cái caviar này ta ăn cái đó. Thì nó ăn nó mặn mặn. Ok. Nó bùi. Xong tôi uống champagne. Cái đó là người giàu chơi chuyện này. Sung sướng á, để làm gì? Để cuối cùng để sau khi chết có thể đọa được địa ngục. Ăn cam nha chị, cái người ăn cam nha. Ồ, phải ăn cái đó, phải ăn cái uống sầm bạc. Đặc biệt á, tụi nó mê, phụ giàu, mấy người nhà giàu tụi mê cái này. Ok, 472. Vì lá hán, vì thương mà chi dạy cách thức khuyên qua mục hãy chỉ thành trì niệm danh hiệu của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, loài đắp vẽ hình tượng của Ngài mà thờ phụng, thì người còn kẻ mất đều được phước báo. Tạo tượng Phật á, tạo rất nhiều công đức. Thì có người hỏi, khi con vua hỏi Phật sau khi mà Phật nhập Niết Bàn rồi, những người mà tạo những cái hình tượng của Phật đó, thì được cái phước gì? Chúng sanh khi mà tạo những cái hình của ta thì sẽ được vô lượng công đức, đời đời kiếp kiếp sẽ không bao giờ rớt đọa vào ác thú, sẽ sinh vào cái quả người với quả trời để mà hưởng những cái thú lạc và có thể thành đại phạm vương. Cái sắc tướng họ là được đoan trang và vô bị. Rồi trong tương lai họ sẽ được sinh vào Tây Phương Cực Lạc thành đại Bồ Tát, những Bồ Tát mà được tôn kính nhất, và cuối cùng sẽ thành Phật. Cái đó là cái công đức của tạo tượng Phật. Dễ quá ha. Chỉ cần làm như thế là mình sẽ thành công. Đoạn công đức gì nữa, người ta đã trả tiền còn đòi công đức gì thêm nữa. Được trả tiền còn đòi thêm gì nữa. Nếu mà làm free mới được công đức chứ còn làm lấy tiền thì đâu đòi công đức gì nữa. Có một vài người ở Đài Loan tôi biết mà họ trước khi họ khắc tượng biết họ làm gì. Chứ cô tưởng tượng nó giàu, nó làm tiền bằng cách là nó đi cục gỗ như vậy, sao nó khắc ra nó bán cái một tượng nó ta bán biết bao nhiêu ngàn, 7-8 ngàn, 10 ngàn đô la. Ok, nó lời như vậy, thằng nó đâu nó bán cái tượng nó lời thôi. Nó rảnh rỗi thì giờ làm gì, trước khi làm trước khắc hả, lấy ly rượu đó, lấy ly đế rồi uống cái gì đó xong mới khắc, không đòi công đức gì nữa. Những cái người ta tới để cái tượng đó mà Phật tử tới ta cúng lại cái tượng đó, tức là cái công đức lại đó là rồi cái người cúng dường lớn vậy, nó lớn dễ sợ. Quan Mục nghe như vậy tức khắc xả bỏ những gì mình yêu thích, tìm vẽ tượng Phật mà cúng dường cùng cực tôn kính. Quan Mục thầm khóc và chiêm ngưỡng và lại bổn phần sau của đêm ấy, Quan Mục mộng thấy thân Phật ánh vàng rực rỡ như núi Tu Di phóng ánh sáng lớn. Tức khắc bỏ những gì mình yêu thích và tìm về tượng Phật mà cúng dường, xả bỏ hết tất nhiên yêu thích cúng dường cái tượng Phật, thì cái đó chứng tỏ là cái người này người này rất rất là thành tâm. Vì cái thành tâm như vậy mới được cái sự cảm ứng, là cảm ứng gì, là đêm mơ thấy Phật. Có ai mơ thấy Phật chưa? Ông này ông mơ ông thấy Phật, mà tu duyên mà tôi mơ thấy Phật á. Thưa, thấy được mơ thấy Phật như vậy là chuyện phước đức lớn như sợ, phước báo lớn như sợ. Sau chắc chắn sẽ thành Phật. Four eighty, bốn cái loài mộng. Thứ nhất mình mơ là tại vì cái tứ đại mình nó bị không được thăng bằng, mình bị loạn. Hoặc là mình thấy cái gì ban ngày mình thấy, ban đêm mình mơ thấy. Ai cũng có cái mộng này đúng không? Okay. Mơ thấy cái người, thấy thiền, cho đem cái điểm lành hoặc điểm em ác cho mình thấy, cho mình thấy được. Là kiếp trước mình có cái tạo nghiệp hoặc làm tốt, thì bây giờ nó hiện, nó báo cho mình biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Thành cái loài mà tứ đại nó bị không sánh bằng, hoặc là mình mộng mị chuyện mỗi ngày đó, thì cái mộng mị đó, cái chuyện tầm bậy không có gì đáng kể. Còn cái chuyện mình thấy cái tiên báo, hoặc là mình thấy được cái nghiệp quả của mình đó, nó báo nghiệp quả cho mình đó, thì cái đó là chuyện cái mộng đó có thể tiên được, chuyện tốt. 481. Mà bảo con mục này, con không bao lâu nữa sẽ sinh trong nhà con, thì biết đói lành là biết nói. Sau đó nữ tỳ trong nhà con mục sinh ra một đứa bé chưa đầy 3 ngày mà đã biết nói, cúi đầu tủi khóc. Đứa bé bảo con mục: sinh tử nghiệp duyên phải tự chịu quả báo. Ta là mẹ con đây, lâu nay ở trong chỗ đèn tối, từ khi biệt ly với con, lũy đọa trong đài địa ngục. Nhờ phước lực con làm mới được sinh làm người, nhưng hạng hèn hạ mà chết yếu, 53 tuổi sẽ lại bị đọa ác đạo. Con có cách nào, cách gì cứu mẹ cho thoát miệng? Chuyện lạ là đứa con nít mới sinh có 3 ngày nói được ngay lập tức. Rồi trước đó lại mơ thấy Phật nữa, một cái ánh trong cái hào quang bằng vàng rực rỡ. Thành ra cái bà quan mục này không có nghi gì nữa, biết chuyện là chuyện sự thật, biết là bà đọa địa ngục là tại vì cái nghiệp sát sinh, vì cái nghiệp phỉ bán pháp. Kinh nói rằng á, nếu mà dùng cái chữ mà nhã nhặn mà nói thì mình được ấm áp, và mình được áo quần êm áp. Còn nếu mình dùng cái lời thô mà nói, thô dữ mà nói, thì trong tương lai sẽ nhận cái giáo và đao bảo quả bảo. Những cái nghiệp mà chúng sanh tạo á, thường thường á, thì cái nghiệp mà sát sinh á, nghiệp sát á, những cái nghiệp mà tệ quả báo nặng. Cái mà mắng chửi người ta là cái mà cái nghiệp đó là nó mở cửa cho vài cái thứ ác nó đi theo sau. Không được nghe như vậy, hướng lên không gian gào khóc mà đặt mặt, nguyện cho mẹ con vĩnh thoát địa ngục. Hết 13 tuổi thì không còn trọng tội và miễn vào ác đạo. Chư Phật mười phương xin từ mẫn con, chứng minh cho con vì mẹ mà phát đại quảng nguyện. Nếu mẹ con được vĩnh thoát tam ác đồ và thân người hèn hạ, cho đến cái thân nữ nhân cũng vĩnh viễn không còn không làm nữa, thì trước tượng đức thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, con nguyện từ này sắp đi cho đến 100.000 vạn ức kiếp sau, bao nhiêu tội khổ chúng sanh ở trong địa ngục và tam ác đạo của các thế giới, con thề nguyện cứu vớt làm lìa địa ngục ác thú, súc sanh, ngạ quỷ đạo, những kẻ tội ấy, tội báo ấy, thành Phật cả rồi con mới thành chánh đẳng, chánh giác. Chúng mình á, ai cũng đã tới địa ngục rồi. ai cũng đã tới địa ngục rồi. Cái trong cái quan điểm của Đại Thừa là mình có cái quan điểm gọi là vô thỉ. Trước khi thời gian nó bắt đầu á, nó bắt đầu từ vô thỉ, nó không có bắt đầu luôn nữa. Từ lúc xưa đến lâu đó, từ lúc là cách đây vô thỉ, không biết bắt đầu lúc nào nữa, là mình đã luân hồi trong cái lục đạo. Thành bên Phật giáo mình có cái quan điểm là vô thỉ như vậy đó. À, trước khi mình có thể biết được đó, à, lúc biết được lúc bắt đầu lúc nào nữa, là mình đã luân hồi trong lục đạo. Thành ra mình đã từng đã xuống đọa địa ngục rồi, như vậy mình quên hết. Mình không biết rằng á, mình đừng quên rằng á, một khi mình đọa địa ngục rồi, mình ra khỏi địa ngục rồi á, là chuyện khó khăn rồi. Mình thoát địa ngục rồi, mình bò, mình leo, mình từ từ. Mình đọa địa ngục một cái là mình phải chịu khổ rất rất là lâu. Khi mình thoát khổ rồi á, thì mình leo lên cõi súc sanh, là mình phải làm cực khổ, mà không có đủ cỏ để mà ăn, không có đủ nước để mà uống. Xong mình sanh vào cõi ngạ quỷ để mình chịu cái đói, cái khổ, cái đói, cái khát. Rồi khi mà thành vào cái loài người rồi thì mình sinh vào cái dinh hèn hạ. Rồi quên mấy cái đó, mình mới yên tâm mình sống hạnh phúc được. Phát thề nguyện rồi lại nghe rõ thanh tịnh liên hoa mục như Lai bảo: quan mục lòng từ mẫn của con thật lớn lao, biết vì mẹ mà phát đại nguyện. Ta thấy mẹ con hết 13 tuổi, bỏ quả báo này rồi sẽ sinh làm một vạn chí, sống trăm năm. Thế quả báo ấy thì vạn sanh vô quốc độ, thọ mạng bất khả tính kiếp. Sau thành Phật quả, quang độ nhân thiên nhiều như các sông hạnh. Mình ngừng lại ngày hôm nay ở đây. Có ai có thắc mắc gì không? Hỏi ác. hỏi là nói là mình phải bớt cái quyền liên của mình, thì cái người thân mình mới vãng sanh được. Thì nếu mình biết như vậy thì người thân có hy vọng được vãng sanh nó tốt hơn. Nhưng mà ngược lại, nếu trong gia đình mà có người thân chẳng hạn như anh em, anh chị em, vợ con họ mà người ta quyên điên thì sao bây giờ? Người ta khóc lắm, quyên điên thì mình sao? Làm sao bây giờ? Ok, làm sao bây giờ? Hỏi khó sao tôi trả lời được? Tôi đâu có gì tôi phải. Lý do họ khóc lóc là tại họ nghĩ là họ phải cần làm như vậy, họ nên làm như vậy. Chứ tôi giải nghe đó. Chứ cái người mình thông thường ta nghĩ rằng là khi mà ta chết, người ta chết mình phải cá lóc, mình phải kiếm liếm mới gọi là mình có lòng thương người ta. Tôi nói là cái đó nhất là bên Á Đông, mà nhất người Việt Nam mình á, mình phải quyến liếm, không mình còn mướn người tới để khóc cho mình nữa. Tàu hả? Lúc mà ông nội tôi chết á, là tôi còn có chuyện này nè. Tôi chỉ nhớ ông nội tôi hồi đó còn chút xíu, không nhớ chứ. Chỉ nhớ là ông thấy ông nào, ông nội ít khi gặp ông lắm. Mà chỉ thấy lúc mà thấy ông á, là chỉ thấy ông nằm đơ, cũng đơ ra chết ngắt. Hồi đó, chỉ nhớ cái gì nữa là hồi đó ông thân bà thân là tổ chức một cái đám tang đại lớn. Nhớ hồi nhỏ chỉ nhớ là ông nội không bao giờ gặp ông hết, mà gặp ông là lúc ông chết mình mới gặp ông. Ông chết thấy nằm cứng đơ như cái xác cứng đơ. Xong cái lần cái gì còn nhớ lại, cái phần còn nhớ lại là hồi đó ông già bà già là tổ chức một cái đám tang lớn công tê tưởng ở Huế, đại đám tang, mướn hình như 10 người chuyên môn khóc, 10 người khóc rống mà đang khóc. Ok, nhiều khi mình không có làm gì được. Nhiều khi mình phải trả cái nghiệp đó, là kiếp trước đó, mình khóc là từng khóc với người kia rồi, bây giờ người thành tôi nói là kiếp trước người ta đã khóc cho mình rồi, thành mình bị kẹt, thành kiếp này mình tới mình khóc cho người ta để trả lại, người ta phải trả lại cái nghiệp đó cho mình. Thành ra thành phải nhớ, thành nhớ khi mình là chết đừng có quyến luyến người ta, tại mình quyến luyến mình làm khó khăn người ta, sau này mình sẽ bị khó khăn lại. Ok, anh họ hàng thân thuộc mình làm gì là chuyện người ta, mình không có tự chủ được, để mình chỉ tự chủ được cho mình thôi, mình đừng có làm bậy thôi, tại sao mình né cái chuyện đó đi. Ok, nếu mình có sức, thứ nhất là mình lo thân mình trước cái đã. Ok, nếu có đủ sức hơn, nếu lo sức mình mà còn có thừa sức thì mình có thể giúp người ta. Thành ra khi mình còn thừa sức thì mình phải hiểu là cái lý do người ta khóc lóc với nhau là tại vì người ta bức trước người thân, nghĩ người ta khóc mình phải khóc. Ngược lại nếu như mình giữ cái sự thăng bằng của mình, ok, thì mình có thể giúp người thân của mình được bình thản, được yên, được an tâm. Ok, thì như vậy thì người ta bớt khóc lóc, ta bớt quyến luyến. Lúc mà cái đệ tử tôi, ông có đệ tử 70 mấy tuổi mà người mẹ ông chết á, cách đây thì cái người đệ tử tôi cách đây 2-3 năm á, có người mẹ chết 70 mấy tuổi, ông này 70 mấy tuổi, bà mẹ 90 tuổi, 80 mấy tuổi, gần 90 tuổi đã chết á. Thì tụi tôi cũng tới đâm tâm ma của bà, đừng nghĩa địa, người bên này họ Công giáo. Thì tới đó cái đâm ma nó loạn lắm, mà tạo nhiều cái người ta có ông đó có cái người chị, người em á, cái bà đó là quyến luyến dễ sợ lắm. Mà tới bà bình thản, bà không có khóc. Thì lúc đó là tôi dạy ông, nhà học trò tôi nói là cái nhiệm vụ của ông là tới đó, tới tâm ma đó là phải không được quyến luyến. Thằng ông dùng cái sức của ông để ông trì lại cái quyến luyến của người thân của. Vì vậy mình mới tu, mình luyện võ vì vậy đó. Lúc mình cần, mình có sức, mình giúp người ta. Giống như là nếu bên cạnh người, mình gần gũi với người mà hay nổi nóng, người giận nào, thì bỗng nhiên người mình cũng bồn chồn khó chịu. Còn bên cạnh người mà tâm ta bình thản, người ta giữ trong định, thì mình cũng được định luôn, định lực luôn. Cái đó bởi vì mình mới tu vì vậy đó. Lúc đó cái công lực mình nó lộ ra, cái sức mình nó đổ ra. Thế ông này cũng vậy, ông nha sĩ khi mà ông chú ông mà chết trên Bắc Cali cũng vậy. Trước khi đi là dặn là phải lên đó, đi mà tới đám tang đó là phải giữ cái bình yên, giữ cái bình, cái tâm phải giữ cái tâm bình thản. Thành khi mà cái người họ hàng ông này trên Bắc Cali mà cũng hưởng cái đó, cái người bạn thân của ông đó, lâu không gặp đệ tử Tiên Hóa nói là Tiên Hóa đợi cái ông bạn ông này xuất gia để tu Tiên Hóa. Ông nói không, tu ông trả lời Tiên Hóa là không, con không thích tu. Mà đi học mấy đồ khí công về bạn gặp cái ông này, ôi trời, sao mình nỗ lực dữ vậy. Nó khí nó dữ. Tại lúc mà ông này lái xe lên Bắc Cali một cái là ông ngồi ông tù lại. Mình tu như vậy đó, lúc đó mình có sức mình giúp được. Cái đó là chẳng như bên mấy cái chùa bên Á Đông mình, như bên Tàu có cái nhóm hộ niệm đó, mấy cái chùa Vạn Phật có cái nhóm đó. Trong tương lai mình phải tập cái bàn đó, trong tương lai mình phải tổ chức cái nhóm hộ niệm đó, vì vậy đó. Tại vì công phu mình cao hơn. Mình có rồi nhưng đều không có người thôi. Mình tu lúc đó mình có cơ hội mình giúp đời đó, giúp người đó. Lúc đó lúc đó còn cần giúp được người ta. Cái đó cái nội công nó quan trọng. Dạ.
Tôi xin kể cái chuyện hồi niệm. Biết mà còn nó có cái bài những tiếng đó, đây là bà Thân Hương. Nhiều mai rồi nữa, có một cái người Phật tử ở đây, họ bị ung thư. Mà họ ung thư rồi chết. Rồi chết thì chúng tôi tới hồi niệm cho bà đó. Từ cái mặt bà bên đen bằng tiếng trên này mà. Mà dù chỉ là cái bà mà đẹp đó, là bà Thân Hương. Nhiều mai, hẳn bà đi.
Cái Phật pháp mình hiểu cái pháp chết, cái pháp trung ấm thân, thành ra mình cái phương pháp mình giúp người nhiều lắm, còn bên những tôn giáo khác không có được cái đó. Thành ra khi mà có người chết á, cái pháp mà 49 ngày đó, nó quan trọng lắm. Mặc dù người thân thuộc mình không tin cái chuyện Phật pháp, hoặc là có thể người chết á, người quá cố không tin Phật pháp nữa, nó không quan trọng nữa. Cái ông cậu ông này ông vậy á, lúc mà còn sống là tới ông tiêu hóa để mà được mắt cái phương pháp để làm tiền thêm thôi, chứ còn đâu có tin gì Phật pháp, đâu có tin gì chuyện sống chết. Okay. Thành lúc chết có thành cái tâm á, ông không tin cái chuyện kia. Mà lúc chết á, thành lúc mà cái ông cậu mặc dù người ta không tin này nọ, nhưng đều không tin với là cái loại mà thương gia trọc phú, nó chỉ lo làm tiền, nó không lo gì hết á, nó cái đạo đức cũng có gì hết á. Họ cái ông này người thiếu đạo đức lắm, mình nói xấu nó lưng nổi, tại vì chưa bao gặp thì tôi biết cái loại người này. Thì mặc dù lúc đó người ta tâm như vậy, thành ra mặc dù người ta không tin đi nữa, để lúc mà chết á, cái trung ấm thân á, cái cảnh giới nó dễ sợ lắm, nó kinh hoàng dễ sợ, nó đau đớn cực khổ, nó đau đớn, nó lo âu, nó kinh hoàng, nó kinh khủng lắm. Thành cái lúc mà nó đau khổ như vậy, mình tới mình giúp người ta, mình cho người ta được cái lạc á, cho thôi được cái bình thản, cho thôi được cái sự trợ lực á, ta tin ngay. Nếu mà cuộc đời tôi chưa bao giờ tôi thấy sướng như vậy, ta tin ngay là thánh quan trọng. Bởi cái mình có pháp giúp người ta lúc người ta chết, mà giờ ta không tin, không quan trọng. Lúc đó người ta phải mở rắc, người ta mới tin. Nên bởi vậy nếu mà họ có phước á, thì cái người còn sống á, cho họ cơ hội để thấy được, so sánh sự cái đau khổ của họ, của cuộc đời họ, với cái sung sướng họ cũng có thể có lúc đó, họ mới tin được, họ vẫn tin được như thế, vẫn có cơ hội để mà tin được như thế, đem vào sanh. Bởi cái pháp 49 mà mình 49 ngày của mình là đại pháp. Tại sao ít người biết cái này? Tại vì ít người dám nói về cái pháp này, tại vì không có hiệu quả gì hết. Thắc mắc gì nữa không? Mình hồi hướng công đức. Chứ vì có một cái tuần hạnh phúc vui vẻ.